chuyển tiếp. Ai vậy?
Dạ thầy.
Hậu thành tử. Kiến vi chi trước, tức là thấy những cái mà tinh tế nó mà hiểu được hết mọi chuyện. Thì hậu thành tử làm quan đại phu ở nước Lỗ, bây giờ được phái sang nước Tấn công tác. Trên đường đi thì ông ghé ngang nước Vệ, quan tể tướng, hữu tể tướng của nước Vệ là Cốc Thần thành khẩn mời ông ở lại và bày tiệc rượu khoản đãi. Đồ ăn thì cao lương mỹ vị mà còn dùng tới âm nhạc để mà giúp vui. Nhưng mà trong cái âm nhạc đó, đó thì nó không có một tinh thần gọi rằng là đúng với lại cái buổi tiệc hoan hỷ. Nó có một cái nhạc, nó có một cái chút u buồn gì đó. Thì trong cái lúc mà ăn uống đang còn hăng say như vậy thì Cốc Thần đứng dậy lấy một cái khối ngọc bích ra tặng cho hậu thành tử. Rồi thì hậu thành tử lên đường đi qua nước Tấn, và xong khi làm việc đã hoàn thành thì ông trở về. Bây giờ khi ngài có nước Về thì ông không có ở lại mà đi về thẳng nước Lỗ. Thì người đánh xe hỏi rằng khi tới đây thì quan hữu thừa tướng rất là nhiệt tình mà đãi ngài, mà bây giờ trên đường trở về lý do nào mà ngài không ghé lại để mà cáo từ hữu thừa tướng. Âu Thanh Tử nói rằng khi mà ông ta mời tôi ở lại và mà mở tiệc là muốn cùng với tôi uống rượu mà bàn chuyện xưa. Ngoài ra còn có ca nhạc để mà giúp vui. Thế nhưng trong cái sự ca nhạc đó có những cái ưu lự, đó là muốn ngấm ngầm biểu thị rằng là ông ta có những cái nỗi lo buồn nào đó. Rồi trong cái lúc mà rượu mà tiệc như vậy thì ông ta tặng cho ta ngọc bích. Cái đó rằng là muốn đem cái ngọc bích đó, đó mà phó thác cho tôi. Tức là có một cái ý là muốn phó thác một cái chuyện gì đó. Như vậy đủ biết rằng là nước Vệ đại khái là sắp sửa có tai họa gì chăng. Thì khi mà hậu thành tử rời khỏi nước Vệ trong khoảng 30 dặm thì được tin rằng là nước Vệ có đại biến, Ninh Hỷ làm loạn giết vệ quân, quan hữu thừa tướng là Cốc Thần cũng tuấn nạn. Hậu thành tử cảm thấy rất là đau buồn. Về đến nước Lỗ rồi thì ông phái người đi nghênh đón vợ con của Cốc Thần sang sang và cho chia nhà cửa của mình cho họ cư trú và phụng dưỡng họ, đợi cho đến khi mà con của Cốc Thần trưởng thành thì hậu thành tử rất là trịnh trọng đem ngọc bích năm xưa trao tặng trở lại cho con trai của Cốc Thần. Khổng Tử nghe chuyện này xong rồi thì mới nói như sau: luận về trí tuệ thì có thể dùng cái phương thức ám thị ẩn mật đó để mà có thể thông qua. Luận về nhân đức thì có thể đem đại sự hoặc là tài vật mà giao phó cho. Thì có lẽ hậu thành tử là cái người mà có cả hai điểm nói trên. Hậu thành tử quan sát Cốc Thần rất là tinh tế, chẳng những là quan sát cái việc làm của Cốc Thần mà còn quan sát được cả cái ý của cốc thần nữa. Như vậy chứng tỏ ông ta là cái người rất giỏi quan sát. Ý của Khổng Tử nói đó. Về trí tuệ mà có thể dùng tất cả những cái phương pháp mà ẩn mật để mà truyền thông cho nhau thì có lẽ đó, Khâu Thành Tử là cái người có cái trí tuệ nó trên. Xét về nhân đức mà có thể giao tài vật hay là sự nghiệp lại cho thì có lẽ Hậu Thành Tử cũng là cái người có khả năng nói trên. Thành ra người Việt Nam nói là chọn mặt gửi vàng đó. Thành ra nhìn mặt nó mà gửi. Thì ở đây Hậu Thành Tử á, mà gặp Cốc Thần thì Cốc Thần cũng biết Hậu Thành Tử là cái người Cốc Thần cũng nghĩa là khéo quan sát giống như Điền Anh ở chuyện trước. Tức Cốc Thần biết rằng Hậu Thành Tử là cái người mà có nhân đức, cái người có trí tuệ. Thành ra không cần phải nói nhiều. Thành thử đãi tiệc rượu, chơi âm nhạc, nhưng mà trong âm nhạc những cái bài bản đó, nó có một tính chất của u sầu. Thì như vậy đó thì Hậu Thành Tử hiểu được rằng là trong lòng của cái vị chủ nhân tức là Hữu Thừa Tướng Cốc Thần đang có một cái điều hoang mang ghê lắm. Và trong cái buổi tiệc đó là đem ngọc bích tặng cho mình, mục đích là một cái bảo vật, là một cái gọi rằng là đại khái có thể nói là một cái gia bảo mà đem ra đưa cho mình, tặng lại cho mình. Tức là cái ý muốn là phó thác mọi cái việc nhà của ông ta cho mình. Thành ra Hậu Thành Tử hiểu như vậy. Nhưng mà nếu giao cho các tử khác đem bán xài hết trơn rồi, đi mua sắm hết trơn rồi, giải đã luôn. Còn đằng đây á thì Hậu Thành Tử hiểu tất cả những cái như vậy, là đem hết gia nghiệp, việc nhà, gia nghiệp, sự nghiệp giao cho mình. Có nghĩa là muốn nhờ mình gìn giữ cái đó dùng. Còn nói đến cái tinh thần mà trong cái nhạc nó có tính chất ưu lo, là tại vì đang có hoạn nạn, thành ra muốn giao tất cả những thứ đó lại cho mình, ủy thác. Thành ra vì vậy Khổng Tử mới nói về mặt nhân đức, bằng tay mà đáng để mà cho người ta giao phó, thì Hậu Thành Tử là người như vậy. Về mặt trí tuệ không cần phải nói, mà dùng những cái phương pháp ẩn mật vi tế truyền thông mà lãnh thọ được, thì Hậu Thành Tử cũng là người như vậy. Có nghĩa là vừa có trí vừa có nhân. Thành ra Cốc Thần không có nhìn sai. Thành ra vì như thế đó mà Hậu Thành Tử đoán trước được rằng là Cốc Thần sẽ bị nạn, nhất vệ sẽ gặp tai họa. Đúng như thế. Và rồi thì Hậu Thành Tử làm, dù là Cốc Thần chưa mở miệng nói trực diện câu nào hết, nhưng mà Cốc Thần làm hoàn toàn theo cái ý của Cốc Thần, nghĩa là nuôi dưỡng vợ con của ông ta, giúp đỡ lại và giao trả lại cái sự nghiệp cho con của Cốc Thần khi trưởng thành. Thì những cái đó là những cái mà gọi rằng là chỉ có dân thời xưa đó, chứ dân thời nay không có đâu. Nói thẳng thắn như vậy. Tại vì dân thời nay sao vậy? Như sư phụ nói nãy, nó đại loạn rồi. Tại vì cái tinh thần của nó rời nó rồi. Bây giờ đó cái tinh thần của gian của nó thống trị đầu óc của nó. Còn cái tinh thần chung của nó đó, giống như ở nơi mình nó có hai cái. Một cái là tham dục, một cái là lương tâm. Hai cái nó đấu đá với nhau. Mà thánh nhân đó là cái lương tâm nó mạnh, nó cai quản, nó làm chủ tể tâm trí của mình. Còn cái mà tham dục đó, đó là nó bị tù đầy, lưu vong. Còn nếu mà cái tâm tư của một con người mà khi cái tham dục nó làm chủ thể, thì cái lương tâm bị đi tù đầy. Chắc chắn. Suy nghĩ coi, cái tham dục của mình nó giam cầm, nó nhốt, mà nó khai trừ, mà nó ghét, cay ghét đánh cái lương tâm, không có cho phép nó lương tâm, nó bán rẻ lương tâm. Thành ra ngay ở nơi mình nó cũng giống như là một cái quốc gia, một cái triều đại của nhà Ân vậy đó. Thành ra khi mà tất cả những cái mà tham dục của con người, cái ngũ dục tham dục con người nó lên cao, ở trong thì nó cầm tù cái lương tâm của nó, ở ngoài á thì nó phải khai trừ tất cả những kẻ có lương tâm, mà trong thì nó nhốt lương tâm của nó, ngoài á thì nó nhốt hết tất cả những kẻ mà đại khái là có một chút thiện căn, nó nhốt hết. Thành ra thời này đại này nó mới gọi là những người tù nhân lương tâm, không phải tù nhân chính trị, cũng phải tù nhân hình phạt, mà là tù nhân lương tâm, tức là những người có lương tâm, những người đòi công bằng, đòi điều phải, những người đó thường hay bị đàn áp một cách nấm ngầm. Thành ra như vậy đó, thì là nội thì nhốt lương tâm của mình, ngoại á thì nhốt tất cả những cái tên nào mà là thuộc hạ hay là phe phái của lương tâm. Có nghĩa là giống như một đảng, ở trong á thì thanh trừng nội bộ, ở ngoài á thì là đàn áp mà dân chúng. Như vậy đó. Thì thành ra thời nay nó làm không được. Tại thời xưa con người ta có cái xu hướng rằng là chạy đua với nhau để chứng tỏ mình là một người tốt. Còn thời nay con người ta chỉ có chạy đua với nhau để chứng tỏ là mình là một người mánh khóe khôn ngoan, bằng cách chứng tỏ cái mánh khóe khôn ngoan đó là có của cải, có hưởng thụ. Còn hồi xưa thì cái thanh bần nó lại là cái mà biểu dương. Cho nên chẳng hạn như hồi xưa mấy ông sư huynh này có học, nó có tỉnh thiền chẳng hạn, có học một thời gian là biết rằng là thời xưa cái xu hướng mà ẩn sĩ nhiều lắm, Vương Hy Chi này kia chẳng hạn, vân vân đằng đằng, mà ẩn sĩ mang danh là ẩn mà lại không có ẩn hiền lắm. Tại sao vậy? Tại vì thiên hạ biết đến rất nhiều, mà thiên hạ rất là kính nể. Là cái khuynh hướng mà cái khi mà dưới đời Tây Tấn, Đông Tấn, cái khi mà tinh thần của huyền học nó trở thành một cái gọi là thanh phong, nó trở thành một cái phong trào, một cái tinh thần như vậy á, thì tất cả những cái tay mà huyền học nó đều có một cái xu hướng là ẩn sĩ, không có làm quan. Ở trong đông tú văn học rồi thấy hồi xưa nó như vậy. Thành ra nó đua nhau chứng tỏ cái tinh thần huyền học của mình là tinh thần vô vi, không có coi công danh giống như là rơm rách. Còn bây giờ nó ngược, bây giờ nó ngược lại. Thành hồi đó coi công danh như rơm rách, cho nên phải lưu đầy và cầm tù tất cả những tư tưởng tham lam ở trong mình. Còn bây giờ thì ngược, nó lưu đầy và cầm tù trung thân khổ sai, thậm chí tử hình mọi cái lương tâm ở trong mình, không cho phép mình lương tâm một cách mà các nó kém ngu ngốc như vậy, mà mình phải khôn ngoan một cách mà các nó mà kém lừa bịp như vậy. Thế nó khác. Thành ra những câu chuyện này mình thấy thời nay không thể có, những nhân vật như vậy thời nay không thể có. Bây giờ mà ngấm ngầm mà không nói một câu mà trao là mất cả chi lẫn chài, nói cũng mất chứ đừng nói là không nói, nói cũng mất. Mà anh em ruột thịt, chị em, cha con, vợ chồng mà nói mà tin tưởng nhau cũng mất như thường. Chứ đừng có nói rằng là chỉ có một lúc đi ngang qua, mà là người ngoại quốc, tức là người nước lỗ với người nước vệ. Mình thấy tinh thần hồi xưa nó vậy. Là tại sao? Là tại vì hồi xưa nó có xu hướng như vậy. Thành mặt thế thì mặt pháp, mặt pháp thì mặt thế. Thành khi con người ta nó cái xu hướng mà ngũ dục lên cao á, thì ma mạnh. Thì tại ngũ dục lên cao thì lương tâm xuống thấp. Ngũ dục lên cao có nghĩa là vô minh hấy hừng, mà Phật pháp á, thì tàn lụi, thì trí tuệ thì tàn lụi. Thành thử nó thành mặt pháp. Thành thử từ nhất như mà nhìn nó ra thành ra là lưỡng xứ, hay là nhất thiết nhị biên, thành thử mặt pháp chứ không phải là pháp mặt. Tại vì tâm lý của người nó mặt. Thành ra mấy cái chuyện đấy nó bây giờ nó không thực hiện được, mà người ta không hiểu nổi. Thành ra người ta nhìn vô cái những cái câu chuyện như vậy, người ta không hiểu nổi. Và thời nay có ai chịu làm mà vậy nữa. Nhưng mà hầu thành tử thì làm được. Mà cái hay là cốc thần đó, nhìn ra hầu thành tử. Mà hồi xưa thì nhìn ra dễ, tại hồi xưa mình cứ chụp đại một cái anh nào mà xưa nay nó có tiếng là thanh liêm là được à. Đó. Tại vì toàn bộ mấy anh thời xưa nó như thế hết. đông lắm, chứ không phải chỉ có một Hậu Tình Tử, mình đọc quá trời thôi, không hết tên nhớ không hết mà, phải không? Mình nhớ ông ấy, ông này, ông kia, nhưng mình không nhớ nổi ông nào là ông nào, tại vì nó quá nhiều. Chứ nếu có một ông Bùi Minh Khánh thôi là mình có quên. Nhiều quá, thành ra rốt cuộc mình phải nói ông ấy, tại vì quá nhiều đi, nhớ không nổi. Thành thử, ở đây câu chuyện đó, thì mình thấy rồi thì Khổng Tử nói như vậy. Thì như vậy thì ở đây thì hồi nãy rằng là ông Bùi Tử đó, có chú thích, sau khi Khổng Tử chú thích rồi thì Bùi Tử nói rằng ở đây nó giống như là vấn đề mà thầy trò truyền trao. Thì cũng phải đấy, là cái lý lẽ là chẳng hạn bây giờ mà ông, hồi xưa tổ sư mà truyền trao thì đương nhiên tổ sư cũng giống như là cốc thần, nhìn ông đệ tử là phải nhìn cho ra Hậu Thành Tử. Tức là tất cả những cái gọi rằng là hiền hay mật, nói hay là không nói, đó, ông đệ tử đều có thể biết. Hay là giống như nãy ông Châu Tử nói á, vấn đề rằng là giống như động sơn lương giới, nghe hữu tình vô tình thuyết pháp này, đó, mà vẫn ngộ nhận ra ở nơi như ngài Vân Nham nói là vô tình thuyết pháp, đó, thì cái vấn đề rằng là một khi mà biết được Phật pháp á, thì và Phật pháp không phải ở nơi nói. Đó, không phải ở nơi không nói, không phải ở nơi đứng hay ngồi, tâm nguyên đứng hay ngồi. Ngồi hả? Được cái vấn đề một khi mà cái gì cũng nhận được Phật pháp thì đương nhiên nói cũng Phật pháp, mà không nói không nhận ra. Chứ không phải Phật pháp chỉ là một trường hợp nào đó nhận ra, một trường hợp nào đó không nhận ra. Hay là Phật pháp chỉ có nằm ở cái chỗ nào đó, thành ra chỉ có chỗ đó mới nhận ra, chỗ khác nhận không ra. Thành ra vì như vậy, thành ra con nói cũng nhận ra, mà con không nói cũng nhận ra thì mới là nhận ra Phật pháp, thì mới đúng nghĩa là thấy Phật pháp. Đó. Thì chính vì cái lý lẽ như vậy, thì dù như là tổ sư mà truyền thì đương nhiên tổ sư phải xét giống như là Khổng Tử nói, tức là xét về mặt trí tuệ, luận trí tuệ, luận nhân đức. Mà luận nhân đức đây tức là đại khái là luận về cái vấn đề gọi rằng là Bồ Đề Tâm là cái nhân đức mạnh nhất của Phật giáo nói riêng, mà là của toàn nhân loại nói chung. Thì phải luận ở nơi hai điểm đó, tức là cái kẻ có pháp Bồ Đề Tâm thì kẻ đó mới có thể gánh vác Phật sự được, Phật pháp được. Còn nếu không thì cái kẻ đó thứ nhất không thể nào gánh vác Phật pháp nổi, mà chỉ gánh vác những cái tham dục của mình thôi, mà không thể nào mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được, tức là không thể nào gánh vác được như vậy hết. Thành ra ở đây thì Hậu Thành Tử còn quá dễ, nhưng mà so với mình là khó rồi, so với người thời nay là quá khó, là hy hữu vô cùng. Nhưng mà dưới con mắt của Bồ Tát thì dễ quá. Tại sao vậy? Có một gia đình phải gánh, dễ quá à? Có một cái tâm lý đó thôi à, để hiểu. Còn Bồ Tát là gánh nhất thiết chúng sinh, Bồ Tát phải hiểu nhất thiết chúng sinh, thì nó phải thâm nhập kinh tạng, Bồ Tát phải thống lý đại chúng, phải gánh hết như vậy. Thành ra đương nhiên khi mà sao phó cái vấn đề gọi là cái ngọc bích nói trên, tức là cái pháp bảo nói trên, cái bảo đó nói trên đó, đó, thì đương nhiên rằng là phải luận về hai cái mặt đó, tức là trí tuệ với lại cái vấn đề của nhân đức, tức là Bồ Đề Tâm, thì cái người đó mới gánh được. Cho nên chẳng hạn thì dù bây giờ nói một cái là ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà nhìn ra Lục Tổ Huệ Năng mà truyền trao, mà trao cái y bát, nó giống như là một cái gọi là một cái sự nghiệp của nhất thiết chúng sinh. Thì cái nhìn của Ngũ Tổ nó như hôm trước sư phụ có nói rồi, thực là chính xác vô cùng, mà thực là cái nhìn của Ngũ Tổ là người phàm phu không cách gì nhìn được. Tại vì mấy ông thầy phần nhiều nhìn ông trò là nhìn trên phương diện thứ nhất tình cảm, thứ hai á là kiến thức. Tình cảm là trên hết, là bởi vì với cái sự là trung thành đó, thân cận, là nhìn trên cái mặt đó mà trao đó, dù kiến thức ví dụ như vậy, hình tướng ở bên ngoài nữa. Còn đằng đây Ngũ Tổ dám trao cho một tay rốt chữ không biết đọc, chưa kịp xuất ra, mà tình cảm gì với Ngũ Tổ đâu, chưa hầu một ngày ở dưới bếp không à. Tức là chứng tỏ rằng là Ngũ Tổ gạt hết tất cả những cái tiêu chuẩn mà phàm phu hay đặt để lựa. Và tiêu chuẩn của Ngũ Tổ đặt nó là trên vấn đề này đây, tức là một cách âm ỉ, bằng cách rằng là âm ỉ là sự đối thoại giữa hai thầy trò mở đầu, rồi âm ỉ là vấn đề mà làm bài kể, rồi âm ỉ là vấn đề rằng là hẹn vào nửa đêm. Và tất cả những cái thứ như vậy đều là những thứ mật truyền hết, âm ỉ hết, không có nói ra. Nhưng mà giữa hai người đó đều hiểu nhau, giống như Cốc Thần với lại Hậu Thành Tử. Rồi thì truyền trao, rồi nửa đêm là trao y bát, tức là có nghĩa là giống như trao ngọc bích như vậy. Và rồi thì Huệ Năng sau 16 năm mẩn giật, tức có thể thiên hạ thấy rằng là ngũ tổ sai sau 16 năm, là cái gã mà đó, đó chắc là nó trôm của ngũ tổ nó đem đi rồi, thành ra không có thấy nó động tịnh gì hết. Thế nhưng mà sau này thì Huệ Năng làm, nghĩa là cho ngài ngũ tổ đó gọi rằng là ai cũng phải thấy rằng là cái sự chọn lựa của ngũ tổ là chính xác, mà làm rạng rỡ cho Thiền Tông. Mình nhìn như thế mình thấy, thành ra cái cách nhìn của ngũ tổ cũng như qua cái câu chuyện này mình thấy ngay những cái vấn đề như vậy. Dù ngũ tổ với Huệ Năng lục tổ truyền trao cho nhau, hay là tổ tổ truyền trao. Còn đấy mà dù nhấn mạnh với em Bùi Tử là để cũng làm Bùi Tử nghĩa là nhìn thấu luôn cả những cái chi tiết nói trên, tức là thấy tất cả những cái mà trao truyền. Nhưng mà mình thấy rằng là cái vấn đề của ngài ngũ tổ là phải trao cho một cái người nào mà có một cái trí tuệ mà gọi rằng là từ mật cho đến hiển đó, tức là từ mật ý cho đến cả nói toạc ra, như là ngài nói khi mà giảng kim cương cho Huệ Năng nghe đó. Và rồi truyền trao một cái sự nghiệp mà trọng đại, mà sự nghiệp là sự nghiệp của muôn nhà. Còn sự nghiệp này có một nhà, giao một nhà, con này có hiểu ý của một người. Còn cái này là hiểu một cái ý gọi rằng là cái ý này gọi rằng là cái ý mà vô ý, cái niệm vô niệm. Thành ra Huệ Năng phải nhìn cho ra được cái vô niệm ở trong cái niệm của ngũ tổ, khó hơn nhiều. Mà nếu nhìn ra được cái như thế thì cái nhân đức của Huệ Năng nó mới tỏa sáng hơn Hậu Thành Tử kể sao cho xiếc. Tức là giúp đỡ cho muôn người, tức là vô biên chúng sinh. Thành ra vì như thế mình nhìn Nho Gia tuy rồi đáng ca ngợi thiệt, thế nhưng mà vẫn thua Phật Gia một bước. Tức là Phật Gia khi nào cũng rút ráo hơn ở cái điểm mình nhìn thấy. Tuy rằng là nói là Hậu Thành Tử hiện tại bây giờ mấy ai làm được, mà một khi mà nói mấy ai mà làm được như Hậu Thành Tử thì kể như không ai làm được như Huệ Năng hết. Có nghĩa là thánh tăng khó hơn nhiều lắm, có được cái lắm. Thành ra như thành mạt pháp, một khi mà làm cỡ như Hậu Thành Tử này mà không xong nữa thì làm sao mà làm được như Huệ Năng, thì rồi làm sao mà ngũ tổ truyền trao. Thành ra cho dù kiến thức, hay là cho dù có biết bao nhiêu tay thị giả xung quanh, hay là những tay mà giáo thọ kiến thức ở dưới trướng của ngài ngũ tổ, tức là đều có tình cảm thân thiết gần gũi với ngài bao nhiêu năm tháng, nhưng mà đều bị ngài bỏ qua hết. Tại vì cái tiêu chuẩn ngài chọn không có nằm ở những cái điểm đó. Thành ra Cốc Thần cũng không có giao cho bất kể một cái người nào xung quanh mình hết, mà Cốc Thần giao cho một người xa lạ, đó là Hậu Thành Tử. Cái câu chuyện này mình cũng có thể thấy giống như thế, thế nhưng mà điều nó là một câu chuyện nhỏ, còn Phật Pháp là câu chuyện to. Thành ra nếu mà mình nhìn như vậy mà mình biết gật gù Hậu Thành Tử thì mình cũng phải, cậu Hậu Thành Tử hay Cốc Thần thì mình phải gật gù ngũ tổ mới lục tổ, mà mình thấy siêu hơn nhiều lắm, nó nằm trong câu chuyện này. Thành ra ngũ tổ chưa kịp nói cái gì với lục tổ hết, chỉ mới đối thoại mà nói vần vơ đó. Nhưng mà đắc được ý của nhau hết, tức là ngũ tổ biết được rằng là cái gã quê mùa đối diện với mình hiểu ý mình, còn cái gã mà quê mùa rốt nát nói trên đối với một vị cao tăng chữ danh trong thiên hạ đó, đó mà thì đều hiểu được rằng là ngài hiểu mình là hiểu cái ý của ngài rồi, cũng như Cốc Thần biết được rằng là Hậu Thành Tử hiểu ý của mình rồi. Hậu Thành Tử cũng hiểu rằng là hiểu được cái ý của cấp thần, mà cấp thần cũng hiểu được hậu thỉnh tử đã hiểu, giống như thầy trò của Huệ Năng là hiểu lẫn nhau như vậy, mà Thủy Chung có hề nói gì hết trơn, không có nói gì nhiều nhặn hết. Thành ra đó, cái câu chuyện thì mình có thể so đo với lại chuyện của Phật Pháp thì mình thấy đấy, nó là như thế này. Mà mình thấy rằng là thì mình suy ra thêm một cái điều nữa là mấy câu chuyện liên tiếp để mà mình suy ra những cái vấn đề mà Phật Pháp đó, thì mình cũng thấy ngay như vậy. Một thời buổi mà mình nghĩ rằng là không thể nào có được hậu thành tử thì làm sao có được Huệ Năng, thì làm thế nào có được Huệ Năng vô phương. Mà đã một khi không có được như thế, từ hậu thành tử mà không có cho đến Huệ Năng cũng có, tức là từ một cái trí tuệ căn bản cho đến một cái trí tuệ đại trí tuệ đều không có, thì đương nhiên là ma vương phật thành sát nó chết nhăn răng là quy đầu, đầu hàng hết, giống như là quân của vô chủ đầu hàng hết, đầu hàng nhà Chu hết, thế vậy thôi. Thì thấy rõ như vậy. Nếu mà bây giờ mà hiểu những cái chuyện đó mà mình thấy mình nguy tới nơi mà mình không có vấn đề gọi rằng là tìm một cách đối phó, thì đúng nghĩa rằng là băng hoại, đúng nghĩa với lại cái từ ngữ gọi là băng hoại. Thì nó là gọi là hậu thành tử kiến vi chi trước, tức là chỉ thấy mấy cái vi tế vô cùng mà biết thấy. Những cái câu chuyện là những cái bài học hay lắm mà mình nên nhớ, là phải nhớ tên nữa, đúng thiệt. Tại vì mình cứ ngồi mình suy nghĩ với lại mình lặp đi lặp lại, thì dù như là sư phụ nói rồi, mấy chính mấy câu chuyện này mình có thể dùng ứng dụng vào trong cái tín tâm minh được hết, được hết trơn hả? Mà mình cứ ứng dụng vô á thì mình nhớ, mình cứ kể lể hoài cái chuyện cái tên đó thì tự nhiên mình nhớ. Đó. Thì tự nhiên mình nhớ cái tên. Mà khi mình nhớ cái mẩu chuyện này rồi đó, thì khi nào mà mình có nói chuyện Phật Pháp đó, mà người ta không hiểu, mình nghĩ là một cái thí dụ để mình có chuyện, để mình chốt và mình nói thí dụ ra. Và thí dụ bằng chuyện đó, người ta rất thích mà người ta rất dễ hiểu. Nhưng mà hấp dẫn ở cái chỗ là mình phải nhớ tên, chứ đừng có nói ông kia ông kia, nó mất hết ý nghĩa. Đó. Thành ra ta nói có sách mách có chứng, tức là có nghĩa là nói đúng nhân vật, đúng nhân vật tên tuổi, thì tự nhiên đó, người ta cảm thấy rằng là đó, nó cái lý luận nó vững vàng kia lắm, mà người ta thích nghe. Thành ra bao nhiêu đây mẩu chuyện này, thiệt ra mà tụi con mà siêng năng á là ghi chép lại đó. Mình chỉ cần ghi chép với cái điểm chính của từng câu chuyện, mấy cái tên tuổi cái nhân vật thôi à, xong rồi mình ôn đi ôn lại, ôn cố chi tân, ôn đi ôn lại những cái câu chuyện này, giống như là cái mục đích của nó nói vậy này đó, là lời hay lắm. Rồi về sau này nó ở trong đầu mình mua một kho thí dụ, một kho nhân vật ăn nói cái tự nhiên nghe nó phong phú, nghe tự nhiên mình mở miệng mình nói chuyện người ta nghe ta thấy nó phong phú, mà nghe thấy nó thí dụ thì vững vàng hợp lý. Thì rồi tôi nếu tụi con nói chuyện với người Trung Quốc, rồi nếu tụi con ví dụ được mấy cái câu chuyện đó ra, họ nghe họ muốn ngã ngửa, là bởi vì chính những nhân vật nhiều khi họ cũng không biết luôn. Thành ra kẹt lắm thì đừng có nói ông ấy, đừng có nói giá cả, mình nói đại những Bùi Tử. Bùi Tử hay gì từ nói càng nó lại ngay chính người tàu người ta cũng không biết nữa.